là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ủy ban dân tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước kiểm tra công tác thu ngân sách tại huyện Văn Yên.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý 2/2022.
Tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Chấn.
Tiếp đó là phản ánh việc thu hoạch lúa đông xuân của bà con nông dân huyện Bình. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 17 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022 và trao giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2022. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, cùng lãnh đạo cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường 97 năm lịch sử đầy vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đánh giá hoạt động báo chí tỉnh Yên Bái trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, cùng với sự lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí tỉnh Yên Bái đã phát triển mạnh mẽ với 3 cơ quan báo chí của tỉnh, 8 cơ quan báo chí trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Yên Bái và gần 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phổ biến nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến nhằm cổ vũ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương những thành tích mà các cơ quan báo chí địa phương, trung ương và những người làm báo trong tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả của những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Mỗi tác phẩm báo chí đều thể hiện niềm tin với Đảng, với chính quyền, sự say mê nghề nghiệp, khát vọng cống hiến xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Đồng chí khẳng định, 97 năm qua, công tác báo chí tuyên truyền của tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với những đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh. Đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh là nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận, là lực lượng xung kích của Đảng bộ và chính quyền trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Để phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền nhằm phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị.
Thứ nhất là tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các cơ quan báo chí cách mạng, đổi mới hơn nữa nội dung phương pháp tuyên truyền, thực sự phát huy vai trò của cơ quan truyền thông, cầu nối, định hướng thông tin dư luận để đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những chủ trương chính sách lớn của tỉnh, tích cực tuyên truyền, phản ánh đậm nét về các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, các chính sách riêng, đặc thù, ưu việt đã được tỉnh ban hành, bao phủ đầy đủ toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội, quảng bá và giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đất và người Yên Bái. Thứ hai là các cơ quan quản lý báo chí của tỉnh cần tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm duyệt đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác báo chí, chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm báo vừa hồng vừa chuyên, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí và hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền xuất bản. Ba là Hội Nhà báo tỉnh cần bám sát định hướng về công tác tuyên truyền của trung ương, của tỉnh, thường xuyên nghiên cứu đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội, làm tốt hơn công tác phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương để trao đổi. Thứ tư là thông qua ngòi bút sắc bén, tư duy nhanh nhạy, bản lĩnh chính trị vững vàng, cái tâm trong sáng của mỗi nhà báo, phóng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, tiếp tục tuyên truyền, bảo vệ chủ trương đường lối của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc sai trái của các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, các thế lực thù địch, và là lực lượng nòng cốt quan trọng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời điểm hiện nay là các cơ quan báo chí của tỉnh cần phát huy hơn nữa nội lực của mình, đổi mới về tư duy, đột phá về hành động đối với những vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan báo chí theo hướng làm báo hiện đại đa nền tảng chứ không đơn thuần là đa phương tiện như trước nay chúng ta vẫn làm.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí trung ương tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của tỉnh, cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh, kịp thời phản ánh những kết quả phát triển kinh tế xã hội cũng như hình ảnh đất và người Yên Bái đến với độc giả trong và ngoài nước, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách, các nhà đầu tư đến với tỉnh Yên Bái. Cũng trong dịp này, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao giải báo chí năm 2022. Tiếp nối truyền thống của nhiều năm qua, giải báo chí Yên Bái năm nay đã thu hút sự tham gia của các nhà báo với 144 tác phẩm thuộc 4 loại hình, trong đó có 44 tác phẩm báo in, 53 tác phẩm báo truyền hình, 25 tác phẩm báo phát thanh và 22 tác phẩm ảnh báo chí. Qua đó đã lựa chọn được 43 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Tại lễ trao giải, 4 giải A được trao cho các tác phẩm, gồm tác phẩm phát thanh, Bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao của nhóm tác giả Thương Huyền Thu Hòa, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Tác phẩm truyền hình Hạnh phúc ở Bản Lùng của nhóm tác giả Trung Dũng, Trần Tiến, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tác phẩm báo in Cuộc chiến, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của tác giả Thanh Hương, báo Yên Bái. Và tác phẩm ảnh báo chí, nhóm ảnh khi cán bộ sắn tay cùng dân của nhóm tác giả Mạnh Cường, Hoài Văn, báo Yên Bái. Ban tổ chức cũng trao 8 giải B, 11 giải C và 20 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc. Nhân dịp này, 8 hội viên Hội Nhà báo tỉnh được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam. 3 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ công tác hội năm 2021 được nhận giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh.
Ngày 17 tháng 6 năm 2022, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, trưởng đoàn công tác số 1 của Ủy ban dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Văn Yên về công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. Năm 2022, dự toán thu ngân sách huyện Văn Yên là hơn 300 tỷ đồng, tăng 7,5% so với dự toán tỉnh giao. Đến ngày 14 tháng 6, toàn huyện Văn Yên đã thu ước đạt trên 155 tỷ đồng, trong đó thu cân đối gần 67 tỷ đồng, thu tiền đất đạt trên 89 tỷ đồng. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là trên 173 tỷ đồng, đạt trên 59% dự toán tỉnh giao, tăng 46,7% so với cùng kỳ. Để hoàn thành tổng số thu đề ra, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện việc rà soát, kiểm soát chặt chẽ tình trạng kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn, đồng thời đôn đốc áp dụng kịp thời hiệu quả các biện pháp cưỡng chế nợ đối với các tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh chậm nộp theo quy định, quản lý khai thác tốt đối với các khoản thu phát sinh, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với người nộp thuế, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định để nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. Tại buổi làm việc, các phòng ban của huyện cũng đã báo cáo giải trình làm rõ những giải pháp trong thu ngân sách, đặc biệt là giải pháp thu tiền đất, có giải pháp lành mạnh hóa thị trường bất động sản cũng như có kịch bản cụ thể trong thu ngân sách. Đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh cũng đóng góp ý kiến về những giải pháp hỗ trợ địa phương về thu ngân sách, về thu cân đối, thu tiền sử dụng đất cũng như khai thác và tổ chức các phương án thu, tập trung khai thác các nguồn thu.
Chiều ngày 17 tháng 6, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý 2 năm 2022 với chủ đề chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đưa sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp hợp tác xã, hộ cá thể lên sàn thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh. Việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử hiện nay, giới thiệu về sàn giao dịch điện tử postmart.vn, vỏ sò.vn, chia sẻ kinh nghiệm về việc đưa sản phẩm hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử của hợp tác xã tổng hợp Tiến Thuận, huyện Văn Chấn. Đại diện các doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị, bày tỏ mong muốn các cơ quan ban ngành chức năng tháo gỡ khó khăn về việc nộp thuế đất của từng người nhận khoán, việc tiếp cận vốn, thiếu vốn lưu động, thị trường, công nghệ sản xuất, thủ tục thu mua nông lâm sản, hạ tầng viễn thông đối với khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hiệp hội đã thực hiện tốt vai trò cầu nối để liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tích cực đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp trên các sàn thương mại điện tử, tổ chức thiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và sử dụng sản phẩm dịch vụ trong khối. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát động phong trào thi đua về chuyển đổi số trong doanh nghiệp hợp tác xã, hội viên Hội nông dân tỉnh.
Ngày 17 tháng 6, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 12 đã tiếp xúc cử tri các xã Đại Lịch, Trấn Thịnh, Bình Thuận, Nghĩa Tâm, Minh An và Thượng Bằng La. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung của kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 và kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 12. Trên tinh thần thẳng thắn dân chủ, đã có 25 ý kiến kiến nghị của đại diện cử tri đến Hội đồng nhân dân các cấp, tập trung đề nghị nhà nước tiếp tục hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng hội trường thôn, nâng cấp hệ thống điện, mương phai thủy lợi, lưới điện sinh hoạt. Một số cử tri đề nghị các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tỉnh lộ 173, nâng cao hiệu quả quản lý rừng 661, xem xét việc thiết kế thi công một số công trình dân sinh chưa phù hợp, kịp thời triển khai các chương trình, đề án, hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ thôn bản và bổ sung biên chế giáo viên cho các đơn vị trường. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện Văn Chấn đã tiếp thu và giải trình làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền đã được đoàn tổng hợp đề nghị với các cấp có thẩm quyền và chuyển tới kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ hiện đại cùng với công tác đầu tư xây mới, tỉnh Yên Bái chú trọng đến công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh lộ từ nguồn vốn được giao vào nguồn vốn của địa phương. Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí trên 129 tỷ đồng sửa chữa, cải tạo được 27,8 km đường và 8 cầu trên các tuyến đường tỉnh. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí hơn 137 tỷ đồng sửa chữa, cải tạo 19 km đường quốc lộ. Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí gần 87 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo 20 km đường tỉnh lộ và 3 cầu. Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí hơn 100 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo 24 km đường quốc lộ. Với việc đầu tư nguồn vốn để sửa chữa và nâng cấp, dự kiến đến hết năm 2025, cơ bản các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ sẽ được sửa chữa, gia cố lề, gia cố rãnh dọc, hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt. Các công trình cầu yếu, ngầm tràn liên hợp sẽ dần được thay thế bằng các công trình cống, cầu mới, đảm bảo không bị ngập úng, tắc đường khi vào mùa mưa lũ. Đến năm 2030, phấn đấu đảm bảo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ được hoàn thiện đồng bộ và đúng cấp kỹ thuật theo quy định mạng lưới đường bộ quốc gia và quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Sáng nay tại khu vực km 289 cộng 100 trên quốc lộ 32, đoạn gần ngã Ba Kim thuộc địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xảy ra một vụ sạt lở đất với khối lượng lớn gây ách tắc giao thông trên địa bàn. Ngay sau khi phát hiện vụ sạt lở, ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng tại chỗ, máy móc thiết bị để nhanh chóng khắc phục xử lý. Đến 12 giờ 15 trưa nay, ngành giao thông đã xử lý xong bước 1 đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến. Đồng thời, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng khuyến cáo những ngày qua trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có mưa, lượng mưa lớn đã thấm vào đất lâu ngày nên nguy cơ sạt lở, trượt đất đá vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi tham gia giao thông trên các tuyến đường, cần chú ý quan sát để tránh những thiệt hại về người và tài sản.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Phát biểu trong chuyến thăm đến thủ đô Kiev của Ukraine, nguyên thủ ba quốc gia hàng đầu Liên minh châu Âu là Đức, Pháp, Italia đều tuyên bố ủng hộ việc Ukraine được trao quy chế ứng cử viên chính thức gia nhập Liên minh châu Âu, đồng thời hứa hẹn cung cấp thêm các viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Ngoài Ukraine, các nước khác đang muốn xin gia nhập EU như Moldova hay quốc gia Tây Ban Căng cũng nhận được sự ủng hộ của Đức, Pháp và Italia. Nguyên thủ ba nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu đều cho rằng châu Âu cần phải thực hiện các cam kết đối với các quốc gia này sau khi đã yêu cầu các nước này thực hiện nhiều cải cách quan trọng trong nhiều năm qua. Liên quan đến tình hình chiến sự, các nước Đức, Pháp cũng thông báo sẽ tiếp tục gia tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, cần phải tìm mọi cách chấm dứt cuộc chiến hiện nay càng sớm càng tốt. Ngày 16 tháng 6, tại thành phố Saint Petersburg của Nga, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 25 đã chính thức khai mạc. Với chủ đề Thế giới mới, cơ hội mới, diễn đàn năm nay tập trung thảo luận về nền kinh tế toàn cầu và kinh tế Nga, các vấn đề phát triển xã hội, công nghệ và con người, quy tụ đông đảo các đại biểu đến từ khoảng 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 25 được kỳ vọng mang đến nhiều cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Trong khuôn khổ khối chuyên đề trật tự kinh tế mới, ứng phó thách thức thời đại, các phiên thảo luận tập trung làm rõ các vấn đề phục hồi kinh tế và hợp tác quốc tế trong tổ chức hợp tác Thượng Hải, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, Liên minh kinh tế Á-Âu, sự chuyển đổi của thương mại thế giới. Bên cạnh bốn khối chuyên đề chính, diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg còn tổ chức các cuộc đối thoại kinh doanh xuyên quốc gia với các đại diện cộng đồng doanh nghiệp châu Phi, Trung Đông, châu Âu, châu Á, Mỹ Latin. Ngoài ra còn có diễn đàn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, diễn đàn kinh tế thanh niên quốc tế, diễn đàn doanh nghiệp sáng tạo an ninh. Đối thoại trẻ em, trong khuôn khổ diễn đàn cũng diễn ra hàng loạt các chương trình ký kết. Ngày 16 tháng 6, tại Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới lần thứ 12 đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, các thành viên WTO đã đạt một thỏa thuận sơ bộ nhằm kéo dài thời gian hoãn áp dụng thuế thương mại điện tử cho đến cuộc họp cấp bộ trưởng tiếp theo có thể vào năm 2023. Theo hãng tin Reuters, các bộ trưởng WTO đã nhất trí duy trì hiện trạng của việc hoãn thuế hải quan đối với các giao dịch thương mại điện tử đến Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới lần thứ 13. Có thể diễn ra ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nếu Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới lần thứ 13 không diễn ra đúng kế hoạch, thỏa thuận hoãn áp thuế sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 năm 2014. Thỏa thuận trên sẽ cần được 164 thành viên WTO phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực. Hội nghị Bộ trưởng WTO thường được tổ chức 2 năm một lần và có sự tham gia của các bộ trưởng thương mại cũng như quan chức cấp cao đến từ 164 thành viên của tổ chức này. Việc kết thúc thời gian hoãn áp thuế nói trên khiến các doanh nghiệp lo ngại, các bộ trưởng cũng cho rằng nếu áp loại thuế trên vào lúc này sẽ hủy hoại đà phục hồi toàn cầu vốn đang bị đe dọa bởi vòng xoáy leo thang của giá cả. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên 2.200 hecta lúa xuân trên địa bàn huyện Bình đã chín rộ. Với phương châm xanh nhà hơn ra đồng, các địa phương đang tập trung chỉ đạo bà con nông dân bố trí nhân lực, phương tiện máy móc khẩn trương thu hoạch lúa, thu hoạch đến đâu làm đất đến đó để bắt tay vào sản xuất vụ mùa, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ đề ra.
Những ngày này, bà con nông dân ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình đang tập trung nhân lực và phương tiện ra đồng để thu hoạch lúa vụ xuân và triển khai sản xuất vụ mùa. Với phương châm xanh nhà hơn ra đồng, lúa chín đến đâu thu hoạch ngay đến đó nhằm phòng tránh mưa lũ có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch và năng suất lúa. Vụ mùa năm nay xã Bạch Hà phấn đấu gieo cấy 135 ha. Đến thời điểm này, nhân dân trong xã đã thu hoạch được trên 90 ha lúa đông xuân. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc nên năng suất lúa của xã đạt 56,5 tạ một ha. Bà Trần Thị Luyến, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói:
Năm nay thì tôi cấy được khoảng một mẫu hai, thì tôi cấy hai giống lúa. Thứ nhất là giống lúa chim hương, với thứ hai là Việt Nam 20. Nói chung thời tiết thì nó cũng ủng hộ, nên là cái việc làm lúa mùa năm nay thì nó cũng rất là thuận lợi cho bà con.
Vĩnh Kiên là một trong những xã luôn đi đầu trong sản xuất mùa vụ của huyện Yên Bình. Công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại được bà con nông dân chủ động, nên năng suất và sản lượng luôn đạt khá cao. Hiện nay toàn bộ 140 ha lúa đông xuân của xã đã chín, người dân đã thu hoạch được trên 90% diện tích, năng suất dự ước đạt 55-56 tạ ha. Những năm gần đây, bà con nông dân trong xã cũng đã tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nên việc thu hoạch cũng thuận lợi để tiếp tục triển khai lúa vụ hè thu đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Chị Thôi Thị Hoa, thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Hiện tại thì chúng tôi cũng thu nhanh với phương châm là xanh nhà hơn già đồng. Rồi gặt đến đâu chúng tôi đã bắt đầu bừa đến đấy, đấy ở những cánh đồng kia đã được bừa. Và chúng tôi vẫn tiếp tục lựa chọn những cái loại lúa như là Hương Thơm, thế rồi là LP8, LP5. Bởi vì cây lúa này nó phát triển nó ở cái độ cây thì nó không cao lắm, nó đỡ bị đổ. Thế và hạt giống của nó thì cũng không cao quá và phù hợp với đồng đất của mình. Cái chất lượng gạo thì trắng, dẻo, ngon.
Theo kế hoạch, vụ mùa này xã Vĩnh Kiên đưa vào gieo cấy 170 ha lúa, trong đó có 100 ha lúa trà sớm để giải phóng đất trồng ngô và cây màu vụ đông. Địa phương đang tập trung tuyên truyền bà con nông dân làm đất, gieo mạ, ủ phân và nạo vét kênh mương nội đồng đảm bảo các điều kiện để sản xuất vụ mùa. Ông Nguyễn Văn Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Xã đang tập trung chỉ đạo là bà con nông dân tích cực thu hoạch vụ chiêm để cho kịp thời vụ sản xuất vụ mùa và sẽ đảm bảo là cấy hết cái diện tích của cái vụ mùa này trong khung thời vụ của tháng 6. Hiện nay thì các cơ sở cung ứng giống trên địa bàn ấy thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ giống và vật tư cho bà con nhân dân. Về giá cả vật tư thì vụ này thì cũng không tăng nhiều so với vụ trước.
Vụ đông xuân năm 2021-2022, huyện Yên Bình gieo cấy 2.246 ha lúa nước, đạt 107% kế hoạch. Trong đó có 146 ha lúa dưới cốt 58 hồ Thác Bà. Nhờ chủ động khung lịch thời vụ và phòng trừ sâu bệnh hại, nên lúa đông xuân của Yên Bình sinh trưởng và phát triển tốt. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện đang khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa xuân. Đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã cơ bản hoàn thành thu hoạch, năng suất dự ước đạt 54,29 tạ trên hecta, sản lượng ước đạt trên 12.088 tấn, tương đương với cùng kỳ năm trước. Đối với sản xuất vụ hè thu, năm nay huyện Yên Bình có kế hoạch gieo cấy 2.220 ha lúa, trong đó có 1.000 ha lúa mùa sớm, trên 450 ha ngô và gần 700 ha rau màu các loại. Đối với cây lúa, tập trung gieo mạ trà 1 từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, trà 2 từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Hoàn thành việc cấy lúa hè thu trước trung tuần tháng 7. Huyện Yên Bình cũng chỉ đạo đảm bảo cơ cấu giống 50% lúa thuần và 50% là lúa lai với các giống chủ lực như Nhị Ưu 838, TH33, Thụy Hương 308, Hương Chiêm, Bắc Thơm 7, Khang Dân 18. Huyện đã chỉ đạo các ngành trong khối nông nghiệp chủ động cung ứng đầy đủ giống vật tư, đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân, làm tốt công tác tu sửa, nạo vét kênh mương thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình nói:
Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn cũng tham mưu với ủy ban dân huyện chỉ đạo các cái xã thị trấn cũng như là trung tâm dịch vụ rồi là công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú. Thứ nhất là tổ chức cái khâu tuyên truyền tập huấn kỹ thuật đảm bảo hướng dẫn cho người dân theo đúng cái lịch gieo cấy. Đặc biệt đó là trong thời điểm hiện tại thì là tổ chức thu hoạch cái lúa đông xuân 2021-2022 sớm với phương châm là xanh nhà hơn già đồng để tránh trường hợp cái thời tiết mưa gió như hiện nay thì nó sẽ ảnh hưởng. Và đặc biệt nữa là trước cái vụ sản xuất thì chúng tôi đã tham mưu ủy ban dân huyện phối hợp với chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái thành lập các cái đoàn kiểm tra về giống, phân bón, các đại lý giống kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng kịp thời giống, phân bón đảm bảo cái chất lượng cũng như là cái đúng theo cái cơ cấu giống mà được ủy ban dân huyện Yên Bình đã phê duyệt. Và cái khâu quan trọng nữa đó là tuyên truyền vận động các hộ dân để tham gia thực hiện đúng theo cái lịch gieo cấy để đảm bảo được cái đúng theo cái khung thời vụ để làm sao đạt được cái diện tích lúa mùa sớm với diện tích khoảng 1.000 ha để phục vụ cho cái trồng cây ngô đông cũng như là các cái cây màu vụ đông năm 2022.
Với những giải pháp cụ thể, sự chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở, sự chủ động trong sản xuất của người nông dân sẽ là cơ sở để huyện Yên Bình thực hiện thắng lợi các vụ sản xuất trong năm, góp phần nâng cao năng suất và sản lượng lương thực của địa phương.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, giải quần vợt Harley mở rộng đã diễn ra những trận đấu tại vòng 2 vào tối qua theo giờ Việt Nam. Những tay vợt hạt giống dù vất vả nhưng đều đã cho mình tấm vé đi tiếp. Trận đấu tại vòng 2 Harley mở rộng là lần thứ 2 Daniil Medvedev và Ilya Ivatka gặp nhau trong vòng chưa đầy một tuần. Trước đó hai tay vợt đã gặp nhau ở tứ kết giải quần vợt Limoma mở rộng. Chiến thắng lúc đó đã gọi tên tay vợt nam số 1 thế giới và lần này cũng không phải ngoại lệ. Daniil Medvedev thể hiện bản lĩnh trong set thứ nhất khi cứu 3 set point khi chỉ số đang là 4-5. Sau đó anh giành chiến thắng trong loại tiebreak với tỷ số 7-4. Set thứ hai diễn ra dễ dàng hơn dành cho tay vợt người Nga. Những pha giao bóng uy lực là điểm nhấn trong lối chơi của Medvedev. Anh có một break ở game thứ 4 và có thắng lợi 6-4. Tại tứ kết, hạt giống số 1 sẽ gặp Pablo Karen Busta. Tại giải quần vợt Queen Club Championship, các tay vợt đánh giá cao hơn đều đã có những chiến thắng. Chỉ khác ở chỗ chiến thắng đó là khó khăn hay dễ dàng mà thôi. Hạt giống số 1 của giải quần vợt Queen Club Championship, Mattel, đã vất vả mới có được vượt qua đối thủ không mấy tên tuổi Denis Kudla tại vòng 2. Tay vượt người Italia để thua chóng vánh 3-6 trong set 1 và để đối thủ vươn lên dẫn trước 1-0. Trong set 2, tay vượt người Italia thi đấu khởi sắc hơn nhưng cũng phải cần tới loạt tiebreak để phân định thắng thua. Tại đây, Berrettini đã có chiến thắng kịch tính 7-5 để cân bằng tỷ số. Kết đáng phấn, tay vợt người Italia tiếp tục có thêm được một chiến thắng nữa ở set đấu quyết định với tỷ số 6-4 để lội ngược dòng và chiến thắng chung cuộc 2-1. Nhọc nhằn vượt qua Denis Kudla, Mattel tiến vào tứ kết giải quần vợt Queen Club Championship gặp đối thủ Tommy Paul. Ngày 16 tháng 6, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã công bố lịch thi đấu mùa giải 2022-2023 với những điều chỉnh để phù hợp với World Cup 2022 diễn ra tại Qatar vào mùa đông hôm nay. Giải đấu cao nhất xứ sương mù sẽ khai mạc từ ngày 5 tháng 8. Các đội thi đấu đến ngày 12 tháng 11 sẽ kết thúc giai đoạn 1. Sau đó giải đấu tạm dừng để nhường chỗ cho World Cup 2022. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 và kết thúc muộn hơn thông lệ khoảng 1 tuần vào ngày 28 tháng 5 năm 2023. Theo đó, các trận đấu dồn dập mang thương hiệu của Ngoại hạng Anh vào ngày Giáng sinh và đầu năm mới sẽ được cắt giảm bớt để các cầu thủ có thời gian phục hồi sau khoảng thời gian phục vụ đội tuyển quốc gia. Lịch thi đấu của giai đoạn này chỉ gồm 3 trận vào ngày 26 tháng 12, Boxing Day, ngày 31 tháng 12 và ngày 2 tháng 1. Trước đó, lo ngại những sự cố có thể xảy ra ở vòng đấu cuối trước khi đội tuyển Anh bay sang Qatar, nên huấn luyện viên Southgate đã đề xuất FIFA yêu cầu ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh không được xếp lịch thi đấu cho nhóm Big Six, Man City, Liverpool, MU, Chelsea và Arsenal ngay trước thềm World Cup 2022. Ý tưởng này đã được thông qua. Các trận đấu của 6 đội bóng trên ở lượt trận cuối cùng trước kỳ nghỉ dài vào ngày 12 tháng 11 sẽ được tạm hoãn sang ngày khác. Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ tấn công Fabio Vieira từ Porto với giá 40 triệu euro. Lúc này Vieira đang trên đường tới London để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng chính thức. Cầu thủ thuận chân trái này có thể chơi như số 10 hoặc tiền vệ cánh phải. Fabio Vieira là tiền vệ tấn công hay nhất giải của Bồ Đào Nha ở mùa giải 2021-2022. Anh ấy gây ấn tượng mạnh trong màu áo Porto khi ghi 7 bàn thắng, kiến tạo 16 bàn khác chỉ sau 39 trận. Qua đó giúp đội nhà đăng quang tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha lẫn cúp quốc gia.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2022. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Ai cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói supernet của Viettel đi, đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết,
kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản, sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Không, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi, Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.